Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2015. Mình nghĩ chiều hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn ở trong Chứng Đầu Ca. Thế nhưng mà có một câu hỏi của một đạo hữu hôm qua hỏi mình tiếc thay hôm nay thì không thấy đạo hữu đó, dường như đi về rồi. Hai vợ chồng anh chị cũng trẻ lắm. Mình nhớ là dường như những khóa tu ở Sangha thì có anh chị tới đây, phải không?
Dạ
Tên anh chị gì?
con em với chú à.
Họ
Ở
dường như họ tới mấy lần rồi.
dạ
Rất là ham tu, dường như tận ở San Jose hay đâu đó.
dạ
Câu hỏi rất là hay, thưa các vị. Xin Thầy chỉ cho con tri kiến Phật. Thưa các vị, đây là một câu hỏi. Nếu ai đã từng tụng kinh Pháp Hoa thì biết câu hỏi này. Kinh Pháp Hoa đa phần là các chùa họ đều trì tụng rất là nhiều. Có khi nhiều năm đi qua người ta từng tụng kinh Pháp Hoa. Nếu các Phật tử đã từng học, đã từng nghiên cứu hoặc là đã từng đọc những văn bản chú giải của ông cụ Trúc Lâm thì cũng có thể tham khảo để đi vào cái câu hỏi này rất là dễ. Thế nhưng mình nghĩ rằng là câu hỏi này nó liên quan với rất là nhiều buổi học của chúng ta, cho nên mình đang chia sẻ cho đại chúng nơi đây. Và mong rằng là tương lai các vị nhớ giữ lại những cái buổi học này để giúp cho các Phật tử kia, hoặc là gửi về giảng để giúp ảnh. Câu là tri kiến Phật. Đây là cái đề cương dường như là khá là quan trọng của Kinh Pháp Hoa. Cái từ gọi chung đó là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Khai thị ngộ nhập. Thấy thì nó rất là dễ hiểu, tức là mở. Khai nó hàm nghĩa là mở ra, thị là chỉ bài, ngộ là thấy được, nhận ra được, gặp được. Nhập tức là thể nhập vào tri kiến Phật. Nhưng mà nếu người ta dịch thêm vô một chữ thì nó làm cho chúng ta rắc rối ngay. Ngồi nhập vào tri kiến của Phật thì có khi mình lầm mất. Tại vì cái này nó không phải là tri kiến của Đức Phật, mà tri kiến Phật nơi chính tự thân của mỗi người chúng ta. Và ngay phẩm Pháp Hoa, thưa các vị, là phẩm phương tiện chứ không phải phẩm tựa. Mình giải thích đôi điều để các vị ý thức về điều này. Kinh Pháp Hoa được gọi là văn học rốt ráo nhất của kinh văn Đức Phật dạy. Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài lấy bộ kinh này thành lập thành một tông phái gọi là Thiên Thai Tông. Một cái tông phái có mặt và rất hưng thịnh trên đất nước Trung Hoa. Ngài trở thành một vị thầy của rất nhiều vị đế vương. Cuộc đời của Ngài Thiên Thai Trí Khải, thưa các vị, Ngài xây dựng tới khoảng chừng cả nghìn cái ngôi Già Lam tự viện, đúc không biết bao nhiêu tượng Phật, làm bao nhiêu công chuyện. Và Ngài là người chuyên trì tụng chú giải giảng Kinh Pháp Hoa. Và Ngài có một bài kệ phán giáo, gọi là có một bài kệ thẩm định về kinh văn của Đức Phật. Ngài chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ đầu đó là thời Quan Nghiêm. Thời thứ hai là thời A Hàm. Thời thứ ba là thời Phương Đẳng. Thời thứ tư là thời Bát Nhã. Và cuối cùng đó là Pháp Hoa và Niết Bàn. Ngài phán định rằng là sau khi Thế Tôn thành đạo 21 ngày đầu, 3 lần 7 21, trầm tư trong thiền định hưởng thụ Pháp lạc. Thời đó là Đức Thế Tôn nói Pháp cho các vị Bồ Tát nghe. Thế rồi sau đó Thế Tôn xả định. Và trên cái đoạn đường giáo hóa 45 năm á, thì Ngài giảng thuyết về văn học A Hàm để dắt dẫn chúng sinh theo với cái trình độ từ phàm phu, gỡ bỏ dần những cái chấp trước về bản ngã, để cuối cùng khi thấy căn cơ chín mùi rồi thì Ngài dẫn dụng chúng sinh từ cái thời văn học sơ khai của A Hàm đi vào cái tầng nối liền giữa văn học A Hàm và văn học Bát Nhã. Đây là cái nấc thang để bước vô cái thời kỳ tánh không của Bát Nhã. Và cuối cùng thì Đức Thế Tôn mới vận dụng Phật thừa chỉ cho chúng sinh, tức là đã chín mùi hoàn toàn để đi ngang qua cửa không, nhân không, ngã không, pháp không, vân vân. Thì Ngài mới bắt đầu chỉ cho thực thể Niết Bàn hay là tâm Phật bất động, hay là chân tâm thường trụ ngay nơi hình này, năm uẩn này. Đây là thời cuối. Ngài nói Pháp Hoa và Niết Bàn, đó là thời cuối của cái chương trình giáo hóa mà Đức Thế Tôn đã giáo hóa trên nhân gian này tới 45 năm. Thế thì từ cái phân định này, chúng ta có một cái nhìn về văn học Phật giáo, đó rằng là khi căn cơ đủ chín mùi, anh đã vượt ngang qua những cái tầng thiết lập nền tảng vô cùng căn bản của con đường tu học Phật. Dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thiết lập nền tảng nhân luân đạo đức xã hội đời thường, có đủ phước lành, tâm bồ đề anh đủ lớn, trải nghiệm đời sống anh đã già dặn, đã chán mứa dục lạc thế gian rồi nghe, tâm thức đủ chín mùi và cái hùng lực đang ham tu bên trong nó cũng dâng lên như lửa cùng cuộn, chứ không phải là đợi đến lúc thân thể suy kiệt ngáp không nổi rồi chán hết dục lạc, tại vì ăn cũng không còn được nữa, cho nên bắt đầu ham tu thì rất là muộn. Đừng nghĩ là tới cái tuổi bại liệt rồi thì lúc đó mình ham tu, thưa quý vị không. Một thân thể bừng bừng sức sống tu nó rất là dễ nghe, một thân thể mà nó uể oải, nó mỏi mệt, nó bệnh hoạn, nó chờ chết từng ngày, thưa quý vị rất khó hành trì. Tới già rồi cái khó khăn của chúng ta nó tập khí rất là nặng nề, không người già nào không tập khí cả, nói thì mất lòng nhau ráng chịu, nhưng mà nó là như vậy. Tại sao tôi chưa nói có bị tự thân tôi cũng là loại tập khí thôi, chứ nói chi ai. Tại vì cái cơ chế thần kinh của chúng ta, cái cơ thể chúng ta khi nó bắt đầu nó suy yếu rồi, cái khả năng giao thoa của hóa chất não bộ chúng ta nó rất là chậm, hệ thần kinh của chúng ta cái sức tải truyền về những thông tin nó rất là chậm nha, nó chậm bằng 1/20 của người trẻ mà thôi. Nhìn mấy ông già ra đường lái xe ai biết, có ông già nào lái xe đua với thanh niên không? Không. Mua chiếc xe xì bọt chơi cho le, chứ còn đố ông nào mà lái bằng đứa thanh niên già rồi không có sức khỏe mà lại mua xe thể thao lái, làm cho mấy nhỏ nó tức chơi thôi. Khi tuổi già kinh nghiệm đời sống một đời rất là dày, cho nên mình khó có thể rũ bỏ, và ý kiến của mình là mình chấp rất chặt nghe, tôi nghĩ như vậy là phải đúng thôi, không ai có quyền cãi, mình không có sửa sai, mình không có phục thiện dễ dàng. Nó do gì? Cơ chế của thân thể các vị, những cái dạng trao đổi hóa chất bên trong nó đã khó khăn rồi, rồi cộng với cái bề dày của cái tâm chấp trước nặng nề, rồi cộng thêm cái văn hóa của phương Đông là văn hóa gia trưởng nữa, thì với các ông đừng có hòng thay đổi dễ. Đợi kiếp sau đi, kiếp này đừng hòng, kiếp sau sống lên đất Mỹ, sinh ra đã trở thành người Mỹ thì quả mai ta mới có thể đổi thay được cái nét văn hóa là gia trưởng của tâm thức các ông. Điều này đúng hay là không đúng thì tôi không biết, nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ tôi nói thôi. Tôi cũng loại gia trưởng ghê gớm. Các vị biết rằng là mình là ông thầy trụ trì quyền uy của một chùa, đệ tử mình mà nó đuổi là trong vòng 24 giờ phải bắt túi đi đó, không ai năn nỉ được hết. Bà cụ mình năn nỉ mình cũng lắc đầu nó không, việc này việc của nhà chùa, pháp quy của già lam má không có quyền gì hết, sao bà làm chi vậy. Và bà thì bà thương với chú vô cùng và nói này nói kia, nó không, việc này chuyện phải của má đâu, đừng xen vô. Rồi bà lắc đầu thôi chứ làm chi. Thế thì cái tập khí của người phương Đông thưa các vị nó rất là dày nghe, cho nên mình cũng xin thông cảm với các ông ở nơi đây, tại vì mình cũng là các ông cho nên biết nhau quá khỏi nói nhiều. Do vậy thưa các vị, từ điều đó là ta trở lại cái điều này, khi tâm thức của ta đã chín mùi, đời sống đã trải nghiệm nhân gian rồi, nó chán chê rồi, nhưng mà cái năng lực tu bên trong nó còn mạnh như lửa đỏ, thì gọi là chín mùi tâm thức trải nghiệm đã đầy rồi, cho nên tâm thức đã dâng đạt đến cái mức độ qua cái cánh cửa không này. Kỳ thực là khi người ta trẻ cũng có thể thấu đạt được điều này nghe, người ta nhìn thấy cái con đường xoay của ba cõi sáu đường đó là xa, nhìn thấy cái gần nhất đủ chán rồi. Các vị thử quán chiếu coi là bố mình, mẹ mình, gặp nhau sinh ra mình rồi làm gì? Rồi tày vi tóc vẫy làm để nuôi mình lớn, rồi mình lớn lên mình cũng kiếm một người, mình sinh ra con, rồi mình cũng làm tày vi tóc vẫy, mình nuôi con, rồi con mình lớn nó cũng làm tày vi tóc vẫy, nó nuôi con, nó là cứ từng thế hệ kéo dài thế này, đúng là một cái vòng rất là luẩn quẩn, đi quanh gần đó thôi. Đó là nói chuyện cái chu kỳ luân hồi từ đời ông đời cha tới đời ta trải dài như vậy, mà dường như người ta chưa bao giờ có khả năng phá vỡ cái dòng dây như thế này, phá vỡ được đường đi như thế này. Thế thì nhìn gọn lại, gọn hơn nữa, gần hơn nữa, hình dung rằng đời sống ta ăn để làm gì? Ăn để no, để thỏa mãn cái sự khát thèm của cái ăn, rồi làm chi? Mong cho nó đào thải ra cho được, rồi là ăn tiếp. Nó đơn giản là vậy thôi. Hạnh phúc đời người được tính bằng cái chữ ăn cho ngon, rồi tiêu hóa cho ngon, rồi đào thải. Ba cái khâu này nó có một khâu trục trặc thì gọi nay bên ngoài. Chỉ vậy thôi, đơn giản. Anh không tiêu hóa được thì cũng khốn đốn, mà tiêu hóa xong nó không chịu đi ra thì cũng phiền muộn hơn. Thế thì hạnh phúc đời người như vậy ư? Thế là các vị nhìn thêm một chút nữa. Người ta sinh ra giữa đời ăn để cho trưởng thành, xong rồi làm chi? Tính dục phát triển đến một độ cao, rồi tìm người để giải quyết vấn đề tính dục của một đời người. Và dường như cái chuyện này rất lanh quanh nghe. Và khi người ta thỏa mãn được nhu cầu dục xong rồi, cơ thể người ta nó bại liệt, thì người ta lại cố tình nuôi cho nó khỏe mạnh lại, để bắt đầu lại một cái chu kỳ vòng quanh vậy. Dục, rồi suy kiệt, rồi lại khéo dinh dưỡng để cho phát tiết dục, rồi lại suy kiệt, nó một vòng như thế, gọi là hạnh phúc đó. Và người ta dùng nhiều cái từ rất là mỹ miều, rất là hoa lệ để lừa gạt nhau, nào là tình yêu trăm năm và vân vân. Thưa các vị, nhìn cho tỏ tường bên sau của tình yêu đó là cái chi bên đó vậy? Là dục. Nếu nói một cách không sợ mất lòng nhau, nó là vậy. Lấy cái ví dụ gần thì các vị hiểu điều này. Người ta có thể nói trăm ngàn lời vô cùng là đường mật, thế nhưng mà nếu người ta bụng đói thì người ta dù có nói văng qua cách mấy thì cái chuyện cuối cùng là anh có cơm không, cho tôi xin miếng cơm, tại vì tôi đang đói mà. Khi tâm thức dục lậu vẫn còn thì các vị có thể vẽ vời ra ngàn vạn cái câu đẹp đẽ, nhưng mà bên sau nó là dục, không có gì khác cả. Dường như cuộc đời nói ra thì nó hơi ê chề, nhưng mà nó là như vậy. Thế cho nên ngay lúc tuổi trẻ mà quán chiếu được điều này thì gọi là tâm thức chín mùi. Còn nếu chưa quán chiếu được điều này, vào tuổi 80 vẫn chưa chín mùi ngay. Có hai phần người ta phải nhận ra điều này. Phần thứ nhất đó là trưởng thành, phần thứ hai đó là lớn với cơ thể vật lý và già theo chu kỳ sinh diệt mà vẫn chưa trưởng thành. Có khi 90 tuổi gần xuống lỗ vẫn chưa trưởng thành. Chứ các vị tưởng trưởng thành là dễ ư? Trưởng thành tâm thức chứ không phải là cái chu kỳ già cỗi của một hình hài. Do vậy, trở lại, nói quanh quanh là phải trở lại cái chuyện mình muốn nói. Tâm thức trưởng thành, thưa các vị, đạt đến cái ngưỡng cửa này. Ngưỡng cửa thể nghiệm được cuộc đời vốn mộng mị, vốn đáng chán, vốn rỗng không. Vốn không có cái gì để đam mê nữa cả. Không có cái gì để mình rượt đuổi, mình nắm bắt, mình khổ sở, mình đam mê, mình liễn đời, mình chìm vào đó. Rồi ở một cái tầng khác nữa, thưa các vị, người ta chiêm nghiệm được đời sống thì người ta cũng chín mùi điều này, trưởng thành điều này nghe. Thấy nè, sân si nè, phiền não nè, bất an nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, căm hờn nè, vì lý do cá nhân, vì lý do đất nước, vì lý do dân tộc, vì lý do chi chi đi nữa, thưa các vị, nó là một vòng xoay của tâm thức vận hành. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Nó vẫn là cái gì? Rất là vớ vẩn. Nó không có nghĩa lý gì cả. Và người ta vinh vào cái cớ đó, người ta chết lên chết xuống. Và khi người ta có được một cái trình độ quán chiếu như thế này, thưa các vị, đối với việc phải quấy thị phi, mạ lị, chà đạp, quỷ nhục, thưa các vị, nhà tên, sỉ vào mặt, chửi những câu thậm tệ, có nghĩa gì đâu, thưa các vị. Trọc cười của nhân thế. Và cái chuyện này, khi người ta quán chiếu điều này cho kỹ thì tâm thức người ta trưởng thành ở bề sâu nơi đáy lòng của người ta. Tự nhiên người ta dửng dưng với cuộc đời, những cái khen, những cái chê, vân vân, thưa các vị. Nó rất là bồng bềnh, không ghé vào người ta được.
Thế rồi cái cấp độ thứ ba là cấp độ trưởng thành trong đạo. Mình đang nói đây, Đức Thế Tôn mất tới 40 mấy năm để làm điều này. Đầu tiên, trong cái từ kinh văn thường dùng là thuận thứ thuyết pháp, hay nói một cách khác là tuần tự thuyết pháp, thứ lớp thuyết pháp, dạy người ta phải bước từng bước một, rất là căn bản. Thưa các vị, dường như là không một buổi giảng pháp nào của Thế Tôn đối với chư tăng, đối với người cư sĩ mà không đi vào con đường này nhé. Bố thí, cúng dường, tôn phụng tam bảo, hiếu dưỡng mẹ cha, vân vân, những điều vô cùng căn bản. Tại vì cái nền phước điền vô cùng căn bản mà anh chưa xây dựng được thì anh không thể xây dựng được đời sống tâm linh. Anh chưa phải là người thiện lành thì anh khó tiến bộ trên con đường tu tập. Nền tảng nó vô cùng căn bản là năm giới là nền tảng à. Gần nhất là nếu ta chưa từng quy tam bảo, ta chưa từng thọ trì năm giới, ta chưa từng hướng tâm về con đường tu tập và bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, trường trai, bất sát, vân vân, nói theo ngôn ngữ của truyền thống Tịnh Tông Hồi dạy, rất là căn bản ạ. Thì không thể làm cho đời sống tâm linh dâng lên cao được. Tại sao vậy? Chúng ta còn là những người đang ở trong cái thế giới của tâm sinh diệt, chưa ai có thể bước vào cái lĩnh vực của tâm bất sinh diệt được một cách dễ dàng đâu. Chúng ta vẫn còn thấy hình hài ngũ uẩn này là ta. Thế thì tâm thức của các vị luôn bị sóng của tâm thức vạn người nó nhiễu động nha. Tâm thức nó không phải là vô hình. Suy nghĩ của các vị nó là một tần số luôn rung động, luôn tác động vào người khác. Buồn vui giận ghét của người nhà các vị, người thân các vị, nó luôn là tác động vào các vị. Khi nào mà các vị có thể dửng dưng được trước những cái cơn cuồng nộ của xã hội, các vị có thể dửng dưng được trước cái trận động đất đang xảy ra, bao nhiêu người hoằng quại la chết mà các vị vẫn ngang nhiên mỉm cười đón nhận cái chết, thì các vị mới vượt thoát khỏi cái tình trạng bị xung động của tâm thức xã hội tác động mình. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn bị xao động khi bao nhiêu điều nó đang quấy nhiễu, thế thì biết rằng cái trường năng lượng tâm thức của con người vẫn còn tác động vào các vị. Do vậy, một vài người ghét các vị thì các vị còn an ổn được, mà nếu nhiều người ghét các vị thì các vị rất là bất an, không thể tu được. Nhiều người chĩa mũi dùi về ta, chửi ta, nguyền rủa ta, căm giận ta, ghét ta, thì đừng hòng tu được cho mất công. Tại vì cái trường tâm linh của người khác nó tác động làm cho ta vô cùng nhũng nhiễu. Ở một cái vùng non cao núi vắng không có bóng người, hoặc là những nơi nhà lao tĩnh mịch, cái trường năng lượng tâm linh của nơi đó nó rất là rộng và sức mạnh nó vô cùng lớn. Người ta đến nó rồi thiền định nè, lễ Phật nè, và đi tới đi lui dung dăng dung dã. Thưa các vị, tâm nó dễ an là như vậy. Tại vì nơi đó nó in dấu trường tâm linh, in dấu cái năng lượng giác ngộ của các vị thầy. Rồi cứ gần hơn nhất, thưa các vị, cái điều này dễ cảm nghiệm lắm nghe. Các vị đến những cái ngôi chùa mà nó vô cùng là phức tạp, các vị cảm thấy là lòng mình nó không có chút gì yên bình hết. Rồi các vị đến những ngôi chùa người ta có cái sự tu tập thực sự, mình vô đó mình muốn lăng xăng cũng khó lăng xăng, mình muốn xao động khó xao động, mình muốn nguyên thuyên phố chợ thị phi cũng không được, dường như nó không cho phép. Gần hơn nữa, dùng cái ví dụ này các vị thấy, ví dụ như có những cái đạo tràng học pháp, mình bước vô mình thấy dường như cái chợ chứ không phải cái chỗ học pháp nghe. Người ta tha hồ, ông thầy thì cứ giảng, mà ở dưới thì thính chúng, mặc người nào người ấy đều cứ giảng pháp hết, thành ra cuối cùng không biết ai nghe ai. Thầy nói thầy nghe, người nghe pháp cứ nói họ nghe thôi. Đây là trường hợp đã xảy ra. Thế thì cái bước đầu tiên thưa các vị, nếu tâm thức mình không đủ lành thiện, không tạo thành một cái môi trường hiền thiện để có thể cộng thông với nhiều tâm thức cùng một cấp độ hiền lành như mình, thì rất khó để mình công phu tu tập. Cho nên cái nền tảng nó vô cùng cần, đó là thuận thứ tu tập. Thế Tôn luôn thuận thứ thuyết pháp, tuần tự giải tu là như vậy. Đành rằng mình có giảng giải phương pháp để cho các vị một bước trực nhập vào thể tâm bất động. Thế nhưng mà dường như không có một buổi học pháp nào mình không nói những cái điều rất là căn bản hành trì á. Cho nên hai điều này cái gì đừng quên. Hai phần này nó không rời nhau. Cái phần hành trì căn bản với cái phần liễu ngộ Phật Pháp thâm sâu, hai phần này nó dính liền nhau. Người ta có công phu hành trì căn bản thì cái năng lực tâm thức người ta bước vào vùng trời bất động của tâm rất là dễ. Và người ta thấp thoáng thấy được vùng trời bất động của tâm thì người ta đặt những bước chân hành trì từ mức độ cạn vô cùng là dễ. Hai cái này nó dính liền nhau. Tóm lại, đi ngang qua những tầng này, thưa các vị, thì cái tầng kinh Pháp Hoa và Niết Bàn là cái tầng cuối cùng khi thấy căn cơ của thính chúng, của chư tỳ kheo, của những người Phật tử hoặc của các vị Bồ Tát, các vị Thinh Văn đã chín mùi. Có khả năng là ngay tức khắc nhận được tâm Phật bản hữu đang có mặt nơi tự thân, cho nên Đức Thế Tôn khai triển kinh Pháp Hoa. Nội dung kinh Pháp Hoa chỉ có làm một việc thôi, là Đức Thế Tôn tuyên ngôn rằng ta có mặt giữa trần đời này là vì muốn mở tri kiến Phật để cho chúng sinh thể nghiệm được nơi tự thân hắn có cái phẩm chất Phật. Ta có mặt giữa trần đời này vì muốn chỉ cho tất cả chúng sinh biết rằng ngay nơi hắn có Phật. Ta có mặt giữa trần đời này với một nhiệm vụ duy nhất là làm cho chúng sinh có niềm tin, nhận ra được Phật của chính mình, có niềm tin vững chắc như kim cương bất hoại, cho nên ta có mặt, chứ không phải là ta có mặt đi dạy cái điều gì khác. Và cái điều cuối cùng là phần thứ tư là ta có mặt giữa trần đời này giúp cho họ để họ có thể sống được với Phật của chính họ. Đó là bốn cái định đề vô cùng quan trọng của nội dung kinh Pháp Hoa khai triển. Không vì lý do gì khác, Đức Thế Tôn trong quá khứ xuất hiện giữa nhân gian làm đạo cũng vì một việc như thế này. Đức Thích Ca có mặt giữa trần đời cũng vì một việc như thế này. Và trong tương lai hà sa, các vị Thế Tôn, các vị Bồ Tát thực sự có mặt giữa trần gian này hay hành tinh nào cũng làm một việc này thôi, không có việc khác nghe. Chỉ cho chúng sinh nhận ra được cái gì là Phật nơi hắn, chứ không phải là mở kho tàng tri kiến của chính Đức Phật rồi chỉ cho hắn thấy Phật nơi ông. Không có. Đừng có lầm lẫn cái điều này. Ngàn vạn lời, ngàn vạn quyển kinh hay là ngàn muôn phương tiện của chư vị tổ sư, chư vị thiền sư, thậm chí gần nhất là 1.700 công án của các thiền sư, chỉ là một việc này, không có việc khác. Chỉ gợi để cho các vị khéo quay về chính các vị để nhận ra cái gì là cái phẩm chất rất thực nơi các vị, cái thể tánh không sinh không diệt nơi các vị, cái tâm Phật bất động nơi các vị. Chứ các ngài không có mặt giữa nhân gian này xây dựng một cái trường phái nào để rồi các vị theo vũ đuôi các ông đó, theo nắm áo các ông đó. Đành rằng trong cái quá trình chúng ta đến với đạo, chúng ta tu, thì cái pháp duyên tự nhiên nó phát sinh, đó là có tình thầy trò, có tình pháp hữu. Và ta tôn kính các vị thầy, các vị ân sư do vì các ngài khơi ngộ ta. Nhưng mà thưa các vị, không có nghĩa rằng ta làm tôi tớ cho ai cả, mà ta phải quay về khéo nhận ra ta chính là một vị Phật, sống với vị Phật của chính mình và hiên ngang lừng lững đứng trên hai chân mình thành đạt sự nghiệp giác ngộ nha. Đây là cái ách yếu vô cùng quan trọng từ Đức Bổn Sư Từ Phụ có mặt cho tới các vị thiền sư, cho tới sau này 10.000 năm trên hành tinh này, nếu hành tinh này vẫn còn chưa có bị bom hạt nhân nổ tan thì vẫn là điều này được tái lập lại, không có việc khác. Ngàn vị thánh có mặt giữa cuộc đời này, nếu là thánh chân thật, mình xin ghi chú thêm, thì đều làm việc này nhé. Còn thánh giả thì không nói làm gì. Thánh giả thì ông có mặt giữa trần đời, ông xúc xiểm cao vị để hình thành một thế lực tôn giáo, một thế lực chính trị, một trường phái gì đó, thì đó là thánh giả. Còn thánh thiệt thì thưa các vị, không hề, không hề. Chỉ làm một việc là giúp các vị xoay lại chính các vị, nhận ra cái gì của các vị để các vị viên mãn được cái kiếp chúng sinh của các vị. Để mình không còn lăn quăng nổi chìm xoay vòng thế này. Để mình không thả mồi bắt bóng. Để mình không phí mất cuộc đời. Để mình không làm cái chuyện kiếm tiền để xài tiền. Ăn để rồi tiêu cho nó thoải mái được gọi là hạnh phúc. Không. Chuyện đó, thưa các vị, dường như nó xoay tròn. Và tự nhiên là người ta khởi phát Bồ Đề Tâm, cắt ngang cái con đường quá khứ tới hôm nay, đã đi vòng 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 vậy, họ cắt ngang con đường đi thẳng. chạm tay vào thể niết bàn tự thân. Nó phải như vậy thôi. Kỳ thực là những vấn đề này có khi nói nhiều rồi nó mất lòng nhau nghe. Dường như chúng ta thích đi quanh quanh chứ chúng ta cũng chưa muốn đi thẳng đâu. Đi quanh quanh. Có thể là các vị cắt được con đường là không có nối tiếp cái sự nghiệp của bố mẹ mình. Nhưng mà các vị vẫn còn đi vào cái con đường quanh quanh, tức là chấp nhận ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là vòng xoay của nghiệp thức luân hồi này. Luôn đồng nhất mình vào cái bị biết. Chưa bao giờ có khả năng là hồi quang phản chiếu lại. Chưa bao giờ có khả năng là nhận diện tất cả những cái đến cái đi trước ta, trong tâm thức ta, hiện diện trong ta đều là cái bên ngoài, không phải là ta. Ta đích thực là cái năng lực nhận biết rỗng lặng, tịch nhiên, liễu tri thường hằng, vô ngôn. Mình chưa làm được điều này thì mình vẫn còn hứa hẹn với tử sinh, mình vẫn còn đầu tư đời mình trong cái chuyện sinh tử nối dài, mình vẫn còn thích luyện đời mình vào lục đạo để cho nổi chìm đó. Nếu nói không sợ mất lòng nhau thì chúng ta vẫn chưa có một cái chút ánh sáng le lói giác ngộ nào khởi lên trong tâm cả. Nếu ta cứ sống như thế này thì hứa hẹn bao nhiêu kiếp thì mình cắt được dòng chảy tử sinh, triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, không có cách chi vượt thoát. Ngày tháng qua nhanh đâu có đợi chờ ta, ai cũng bị lùa về cái chết cả. Và bao nhiêu cái chùa ở quận Cam này, thưa các vị, người ta đều để dành mấy cái bàn thờ linh. Bên nam cũng còn trống lắm, bên nữ cũng còn trống đầy. Lấy quay thì vô đó thôi. Chùa nào ta cũng chuẩn bị sẵn cho các vị leo lên đó hết. Mà mình đâu ngán đâu. Đó là điều thứ nhất. Giải thích để cho các vị thấy tâm thức phải chín mùi, tâm thức phải trưởng thành. Bằng không thì mình đi lấy quay rồi đó. Lâm quanh. Thế rồi điều thứ hai đi vô. Ta xuất hiện giữa đời vì một nhân duyên đại sự. Đây là nhân duyên lớn nhất, cho nên gọi là đại sự nhân duyên nghe. Là để mở tri kiến Phật cho chúng sinh, gọi là khai tri kiến Phật. Điều đầu tiên mình nên nhận diện rằng là Đức Thế Tôn mở tri kiến Phật đã có sẵn nơi ta, chứ không phải cho ta tri kiến Phật nghe. Tức là cái phần này nó đã tiềm phục nơi các vị mà các vị không xài, các vị để cho nó bít lấp, các vị che nó lại, các vị dùng cái tri kiến ma. Cho nên bây giờ Ngài vị đại từ bi, cho nên Ngài xuống, Ngài gõ vào đầu ta để cho ta mở bung cái điều này. Cái điều này ta nó tự có mà ta không có dùng. Ta chỉ dùng cái tri kiến chúng sinh thôi mà ta không có dùng cái tri kiến Phật. Thế nhưng mà nếu giải thích một cách tươm tắt hơn á, thì hai cái chữ tri kiến này nó còn có thêm mấy chữ nữa nghe. Kiến nè, là gì nữa? Có bốn phần: kiến, văn, giác, tri. Và dịch là gì? Là thấy nè, nghe nè, hiểu nè, biết. Ta có bốn phần này đồng đẳng như mười phương chư Như Lai. Ta thấy như Phật, ta nghe như Phật, ta hiểu như Phật, và ta nhận biết như Phật, và ta không dùng. Ta lại dùng cái phần thấy, nghe, hiểu, biết của phàm phu. Cho nên Đức Thế Tôn vì đại từ bi, chỉ vì một việc này thôi, Ngài có mặt giữa trần đời, Ngài chỉ cho chúng ta biết rằng thôi, lâu nay đã xài cái tri kiến chúng sinh nhiều quá rồi, thôi giờ cắt đi, đừng xài nữa. Lâu nay anh đã chơi cái trò chơi tử sinh nhiều quá, anh luyện đời mình quay tròn trong tử sinh, thôi giờ cái trò chơi tử sinh nó không còn cần thiết nữa, đủ rồi. Ngay đây, dừng lại, quay ngược về, sử dụng cái năng lực Phật của chính anh để anh thành Phật cũng là một loại trò chơi thứ hai. Thế nào là tri kiến chúng sinh? Thưa các vị, khi các vị thấy thì cái chuyện đầu tiên nó xảy ra là này là lo âu, này là phiền muộn, này bất an, này là phê phán, này là toan tính, này là quá khứ ngày hôm kia hôm nọ, nó tràn về, nó phủ bóng ở trên hiện tại, trên cái con người ta đang thấy, thì gọi là ta sử dụng tri kiến chúng sinh. Thấy bằng cái tâm thức chúng sinh, nghĩa là thấy mà để cho tâm thức mình nó cuồn cuộn tràn về bao nhiêu cái hồ sơ lưu trữ về người. Và trong một tích tắc thôi, thưa các vị, có khi nhanh hơn cảnh sát rất là nhiều nghe. Cảnh sát nó cầm cái ID của các vị, nó kéo ngang qua giày, hay là cầm cái bằng lái của các vị, nó kéo ngang qua máy, hiện rõ lên là nó mất công, nó phải đọc như thế này. Còn tâm thức các vị nó nhạy gấp 1.000 lần so với cái khả năng của cảnh sát. Nó nhìn người thôi là chuyện gì phát sinh.
bao nhiêu hồ sơ ta lưu trữ về người kia liền hiện ra ngay tức khắc, và nó hiện thành một cái lớp kính che chắn mặt của người kia. Ta không nhìn thấy họ, mà ta chỉ thấy họ dễ thương, khó thương, đáng ghét, không đáng ghét. Người đã gây thù hận với ta, người từng giúp đỡ ta, người ân nghĩa với ta, người này giống người ta thương, người kia không giống người ta thương, vân vân. Tức là ngàn muôn cái lớp sóng cồn cào nó liền tràn dậy, nó phủ bóng lên cái nhìn của chúng ta. Thế thì gọi nó là cái thấy của chúng sinh nha. Là thế nào là cái thấy Phật? Ngay cái thấy chỉ là cái thấy, là cái nhìn của Đức Phật chứ không có gì lạ cả. Và nó gần nhau không đến một tróc tay vậy. Anh thấy thế nào mà phiền não không sinh khởi? Thưa các vị, đơn giản một điều là trong lúc anh đang thấy thì anh cũng đang là người quan sát cái tâm nhận biết của anh. Hay nói cái khác là thế này, mắt thấy vạn thứ sắc màu nhưng mà tâm luôn bất động. Nếu phàm phu tạp nghiệp vẫn còn, khi thấy tâm thức nó có khởi sóng cồn cào thì anh liền làm một việc rất thông minh là anh liền lui về, anh đang nhìn thấy cái lớp sóng cồn cào nơi tâm thức nó đang tràn lên. Anh luôn là người quan sát, chẳng phải quan sát đối tượng không, mà quan sát những cái phê bình của anh đang phê bình đối tượng, quan sát tất cả những hình ảnh quá khứ anh có về đối tượng. Nếu nó khởi lên thì anh cũng quan sát nó. Rồi những cái buồn vui hờn giận nó đang cồn cào xảy ra trong anh cũng trở thành người đang quan sát nó. Thế thì cùng một lúc ta đang làm một cái công việc, vừa an trú ngay nơi tâm nhận biết bất động, mà cũng vừa để cho cái dòng nghiệp, cái chủng tử nghiệp thức từ Alaya thức hay là từ tàng thức, nó chảy ra cuồn cuộn, nó trôi đi mất. Những cái tạp nghiệp quá khứ, thưa các vị, nó bị đốt cháy nếu các vị có cái nhìn như vậy. Trong Tăng Chi Bộ Kinh ta nhớ cái ngài Badiya đấy là một bà la môn thiết tha học pháp, chặn đầu Thế Tôn ba lần. Thế Tôn nói không, giờ này không phải giờ thuyết pháp. Thế rồi ông cũng đổ lì ra, ông nói tôi không nghĩ là sẽ có một cái phút giây nào khác thuận lợi hơn, tại vì ai biết được rằng phút giây tới Cổ Đàm chết, ai biết được rằng phút giây tới Badiya này chết, cho nên không còn phút giây nào hay bằng phút giây ngay bây giờ ở đây cả. Thế Tôn nói sao được, vô trong bóng mát kia, ta dạy cho ông pháp hành trì. Vô Thế Tôn ngồi xếp bằng đoan trang. Này Badiya, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Ông an trú được ngay điều này thì ông không phải quá khứ, ông không phải tương lai, ông không phải hiện tại. Chính lúc đó vượt thoát sinh tử. Tất nhiên là nguyên văn thì nó không phải như tôi nói, nhưng mà tôi nói theo cái sự diễn dịch của tôi, chứ nó không nhất thiết là phải giống từng chữ trong kinh văn nghe. Tôi không có học thuộc lòng, cho nên tôi chỉ giải thích theo cái tinh thần như vậy. Khi cái thấy rạng rỡ hiện tiền, tôi đang thấy các vị, tâm thức tôi nó không ngược xuôi về quá khứ, cũng không có nghĩ tính gì tới tương lai, nó chỉ sáng rỡ ngay hiện tiền, nó không dính với bất cứ ai, cho nên không ở trong hiện tại nữa. Thế thì cùng một lúc vượt thoát cả ba thời quá khứ, tương lai và hiện tại. Thế thì trong cái thấy đơn giản chỉ là cái thấy tỏa sáng hiện tiền, an trú tâm ngay thể bất động, nhận biết hiện tiền thì chưa bao giờ rời vùng tâm bất động Như Lai của chính các vị, chứ không phải của Đức Như Lai nghe, của vị Phật ngay tự thân ta. Thì cái thấy vậy gọi là trong cái thấy chỉ là cái thấy. Phối hợp lại với đây, cái thấy như thế gọi là dùng cái thấy của Phật để nhìn mọi vật. Và khi ta hiểu được cái thấy như vậy là cái thấy của Phật, thì cái nghe, cái hiểu và cái biết cũng như vậy mà thôi. Vô cùng là dễ hiểu. Thế thì các vị liền mở được cái kho tàng chánh pháp nơi các vị, kho tàng tri kiến Phật nơi các vị để các vị sống. Và đơn giản một điều, khi ta sống với điều này thì không có buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn gì có quyền có mặt trong ta. Không có một người nào ta nhìn mà quá khứ tràn về để ta thấy căm giận, dù hôm qua người đó chửi ta tan nát. Hôm nay ta nhìn quá khứ ông tràn về thì không có lý do gì ta nhìn để thấy họ đáng ghét cả. Cái chuyện mạ lị của họ với ta là chuyện hôm qua. Còn bây giờ, thưa các vị, nếu tâm thức của các vị nó dừng bặt hết những cái quá khứ cuồn cuộn tràn về, thì các vị không có lý do gì để giận cái người đã xúc phạm các vị hôm qua hết. Trong thiền thoại có câu chuyện đó,
Hai ông thầy cãi nhau về chuyện phải như quấy. Thế rồi lên tới hòa thượng Đường Đầu bạch ngài: xin ngài phân xử giùm con là việc này con phải là con quấy. Vì thầy nói: thôi ông về đi rồi mai ông lên đây ta phân xử. Ông kia lên thưa như thế, ông nói: thôi về đi, mai lên đây tôi ta phân xử. Rồi về ngủ một đêm, sáng dậy một ông đi mất, còn ông lò mò lên bạch hòa thượng: ngài phân xử còn phải con quấy. Nó mi quấy. Nó tại sao? Tại vì mi lên đây hỏi ta, còn ông kia thì ông đã biết điều rồi, ông đi mất. Mi còn ôm cái nỗi nhục nhằn thù hận phải quấy từ hôm qua tới bây giờ. Mi quá ư là ngu, mất một đêm tư duy thiền tập mà còn không có rửa sạch được tâm thức. Thế thì đáng nọc xuống và đánh ra 30 hào trước khi cho mi đi. Thưa các vị, quy tắc vào lao là như vậy nghe. Xưa Thế Tôn đã chế một cái pháp hành gọi là tăng hận bất cách túc. Chư Tăng giận không quá một đêm nghe. Đức Thế Tôn cho phép, tại vì phàm tâm chúng ta còn rất là dở. Nó dính tới một đêm, mà một đêm nó phải công phu với thiền tọa, phải làm thế nào gột cho sạch tâm thức. Mà hôm sau gặp lại người kia mà còn đằng đằng sát khí thì sai. Đáng đánh 30 hào. Phải nhớ. Thầy quý cô nơi đây mà giận mà quá một đêm là sai. Thế mà ta có gan, ta lôi cái chuyện năm trên năm dưới hồi năm rồi năm kia, người ta xúc não mình thuật lại cho bà con cô bác nghe lạ. Nguyên tắc người tu thưa các vị, mọi việc họ gây phiền muộn cho mình như nét vẽ trên mặt nước nghe, vẽ một vòng này các vị hình dung rằng nét vẽ trên mặt nước thì bao nhiêu phút thì nó liền mất, vừa vẽ ngang liền biến mất. Tâm thức người tu thưa các vị phải như mặt nước, không ai có quyền gạch trên đó một nét vẽ mà hằn sâu một phút cả, vẽ ngang phải mất. Nhân gian họ có một cái chút thiện tâm, họ đã làm điều này. Hai anh chàng dẫn nhau đi băng qua sa mạc. Anh bằng hữu kia không biết anh nổi cơn thịnh nộ gì, anh chửi anh này một trận tơi bời. Anh viết trên cát: tôi đã bị bằng hữu tôi nghi ngờ, xúc phạm, chửi mắng tôi, hạ nhục tôi. Viết một dòng dữ vậy rồi đi tiếp. Thế rồi qua một đoạn đường rất là dài, hôm sau người bạn kia hối lỗi lại, năn nỉ: tôi đã quá ư là vụng về vì sự nóng nảy, cho nên tôi có những lời xúc phạm với anh, xin anh tha lỗi cho tôi. Cả hai người bắt tay nhau ôm nhau làm quà, cảnh ngồi mày mò anh đục vô đá vậy. Hôm nay tôi rất hạnh phúc vì bằng hữu tôi đã làm quà với tôi. Anh kia vô cùng ngạc nhiên: tại sao hôm qua thì anh viết ở trên cát, hôm nay thì anh khắc vào đá? Anh nói: cái nguyên tắc của đời sống tôi được học đó là những cái thù hận của người ta phải làm cho nó trôi rất là nhanh trong tâm thức ta. Không có nước cho nên tôi không vẽ trên nước được, tôi viết vào cát. Hy vọng rằng một phút sau gió xóa nhòa. Nhưng mà ơn của người, hạnh phúc của ta mang và ta có được giữa trần đời nên khắc vào đá chứ không phải là viết vào mặt nước. Và thưa các vị, người ta chưa học Phật là một người có một cái sự thông minh bình thường giữa trần thế, họ đã làm điều này để giàu có đời sống họ rồi nhé. Niềm vui nên khắc vào đá để làm tăng trưởng phúc lạc nơi đời sống ta. Ơn của người nên nên khắc vào đá, hay nói theo ngạn ngữ Đông Phương là ơn của người ta đặt nó phía trước mặt. Và ta thi ơn với người nên để nó sau lưng để đừng bao giờ thấy. Thông thường ta có một cái bệnh, bệnh này cũng là bệnh trời cho, đó là ta thi ơn cho người ta để trước mặt để luôn nhớ, để luôn nhắc. Mà ơn của ta thọ với người ta cất sau lưng không buồn nhắc tới, làm chi cố tình quay lưng chối bỏ. Rồi gọi là cố tình quên ơn đó. Mà thường nó là như vậy. Nỗi thù hận thì thưa các vị, ta khắc nó vào đá để căm phẫn. Đời ta mà giận không đủ thì con ta, cháu ta. Còn niềm vui thưa các vị thì ta để cho nó trôi qua mắt và ta không hề nhớ tới. Ơn của người ta cũng dội vàng xóa nhòa. Mượn của tiền người ta thưa các vị là lật đật trả cho rồi. Và một cái cách người ta biểu hiện rất là tự nhiên và cũng nói được ít nhiều cái tâm thức của đời sống chúng ta là muốn chối bỏ ơn, đó là khi mình mang ơn ai đó mình tìm mọi cách mình trả lại cho người ta liền cho nó cho nó nhẹ nhàng tâm thức, không muốn thờ ơn ai. Kỳ thực là trong đời sống này, các vị đừng nghĩ rằng là không thờ ơn người là một điều tốt, không. Thờ ơn người là một hạnh lành của Bồ Tát ạ. Các vị chưa cần nhìn đâu xa, nhìn đệ tử Đức Như Lai coi, anh nào không ăn mày không phải là đệ tử Như Lai nghe. Từ quá khứ thời Thế Tôn tại tiền cho tới hôm nay, thầy nào không phải là người ôm bát đi xin ăn. Xin ăn nó có nhiều dạng, không phải ở tu viện Lộc Uyển là không phải xin ăn, cũng đang xin ăn đó chứ. Thì không phải đệ tử Như Lai. Anh sống trên bàn tay của anh, trên mồ hôi nước mắt của anh làm, anh ăn, anh kinh doanh, anh làm bao nhiêu công việc ra tiền ra gạo, anh sống phơi phới giữa cuộc đời không nhờ ai, là một cách làm teo tóp bồ đề tâm của thập phương thí chủ. Hãy mở lòng ra đón nhận sự hỗ trợ của họ và sử dụng cái nguồn tài chánh của Phật tử một cách vô cùng xứng đáng. Và sáng này mình có bài cho An Huệ nè, mình nói thầy quên dặn con một điều, con mới tu nhưng mà ta cúng dường bao nhiêu con nhận hết cho thầy nghe. Không có sao cả, về đưa cho thầy cũng được. Còn không thì con cứ nghĩ rằng con là cái ống dẫn dầu, dầu nó chảy qua con chỉ làm cái ống mà cái ống bằng nhựa đàng hoàng, chứ không phải là cái ống bằng vải rồi nó hút hết dầu của người ta. Ống nhựa đàng hoàng nó chảy ngang qua mà không dính một giọt dầu nào, nó chảy vào những cái nơi cần thiết khác. Cứ nhận đi rồi làm bao nhiêu việc thiện sự cho Tam Bảo. Tóm lại, hãy trở lại cái chuyện mình muốn nói. Thưa các vị, cái nhìn thấp nhất giữa đời thường thôi là người ta đã tạo được cho tâm thức người ta cái trạng thái của sự cởi mở, an lạc, hạnh phúc. Rồi cái nhìn nâng đến một cái chiều cao thì ngay nơi cái nhìn người ta đã thành tựu được sự giác ngộ rồi nghe. Ngay cái thấy, chỉ là cái thấy là anh thành tựu sự giác ngộ. Trong cái nghe, chỉ là cái nghe. Trong cái hiểu, chỉ là cái hiểu. Trong cái thức tri, chỉ là thức tri. Thế thì anh đang an trú tâm Phật bất động, vô sinh, liền thành tựu được quả vị giác ngộ. Thì các vị đọc ở trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, các bài kinh Padiya thì các vị biết cái điều này rất là rõ. Một bài kinh thôi đủ mình tu một đời rồi. Và thiền sư Trung Hoa nói trăng, nói củi, nói chi thì nói, nhưng mà chưa bao giờ vượt thoát những điều Đức Thế Tôn đã dạy từ ngày xưa nghe. Hồi xưa thưa các vị, mình chưa có cái cơ hội mày mò vào văn học A Hàm của Đức Thế Tôn. Mình cũng chưa quen với văn học A Hàm, mình thấy sao trùng ngôn lập ngữ đọc hoài nó rất là buồn ngủ. Thế là sau này ông cụ Trúc Lâm gợi mở một vài bài thôi, mình mới mày mò đọc thử, khám phá ra một điều rằng là rõ ràng là dù cho thiền sư Trung Hoa có tuyên bố rằng là siêu Phật Việt Tổ giáo ngoại biệt truyền chi chi đi nữa, nhưng mà không vượt ngoài bàn tay của Như Lai. Chưa có một lời nào của các vị thiền sư mà thoát khỏi cái nội dung đã được Đức Thế Tôn ngày xưa khai triển. Kỳ thực là thiền tông Trung Hoa đáp ứng được cái nhu cầu của văn hóa Trung Hoa, sáng tạo ra một cái sắc thái đặc thù cống hiến cho dân tộc của vùng Đông Nam Á. Nhưng mà dù cho tài mấy thì tài, khả năng triệt ngộ sâu đến đâu là sâu, nhưng mà vẫn được gọi là những vị tổ. Còn Đức Thế Tôn được gọi là bậc đạo sư, là ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư. Và từ cái điều này ta nhìn thưa các vị là giáo lý của Đức Thế Tôn, kinh văn A Hàm Đức Thế Tôn dạy, những bài kinh mang đậm cái chất thiền tập, nó đáp ứng được nhu cầu cho hành tinh này, không phải 26 thế kỷ trước mà kể cả bây giờ và tương lai 2000 năm nữa vẫn chưa bao giờ cũ. Cái truyền thống thiền cũ nhất mà cũng mới nhất mà an toàn nhất là truyền thống thiền tứ niệm xứ của các sư Nam truyền nghe. Và ngày xưa mình không tin điều này, thế nhưng bây giờ các vị hình dung rằng là nơi đất nước này một mình thiền sư cư sĩ Goenka thôi đã gây dựng bao nhiêu trăm trung tâm, giúp cho bao nhiêu cộng đồng người Mỹ nghe. Và thưa các vị, ngay bây giờ đây theo mình biết đó, thì những vị thiền sư của Phật giáo Nam truyền cái năng lực làm đạo họ vô cùng to lớn, và những đệ tử họ được đào tạo kế thừa trở thành những vị thầy vô cùng lỗi lạc, những thầy Tây phương thôi. Hồi qua họ học với ngài Ajahn Chah của Thái Lan á, như Ajahn Ram ở bên Úc. Thưa các vị, cực kỳ giỏi. Họ có đường lối hẳn hoi, họ có pháp hành trì đàng hoàng, họ rất là kiêu hùng. Họ không cần phải nương tựa vào ngài Ajahn Chah gì để làm đạo hết. Còn mình chưa thiết lập được cái pháp hành trì như người ta nghe. Công phu mình chưa đạt tới nơi, pháp hành trì mình cũng chưa có. Và đôi khi mình giảng Phật Pháp râm ran thôi, nhưng mà cho người ta pháp hành gì như chưa có. Chỉ có thể so dịu tâm thức người ta mà thôi, còn đạt đến cái chỗ tu tập thành đạt được năng lực trí tuệ hiện tiền, dường như là mình vẫn còn thua rất xa các vị thầy của truyền thống Tây Phương. Một vài vị thôi, đời sống họ biểu hiện phạm hạnh vô cùng là chói sáng. Năng lực dạy của họ, khả năng hướng dẫn thiền tập của họ rất là căn bản. Và mình dùng những cái điều ví dụ đó để trở lại. Thưa các vị, Đức Thế Tôn được gọi là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngữ Bổn Sư nha. Pháp hành của Ngài xưa thì rất là xưa, tại vì đã có mặt 26 thế kỷ. Nhưng mà mới thì cũng rất là mới, do vì ngay bây giờ thiền tứ niệm xứ. Người Tây Phương khi đi vô pháp hành trì đó, người ta đều nếm được hương vị của chánh pháp, của niềm vui, của pháp lạc. Từ cái phương pháp căn bản là thở vào thở ra, cho tới phương pháp phòng và xẹp của ngài Sayadaw Maharshi. Cái điều này thưa các vị phải mở cái tâm thức của các vị ra, đừng có quá ư là cố chấp về về cái truyền thống đại thừa của các vị, hay là truyền thống thiền tông Đông Độ Trung Hoa gì của các vị cả. Các vị hãy bắt đầu đảnh lễ các vị thầy của truyền thống Nam truyền, học pháp hành trì của người ta. Ở mức độ chưa phải là tu chứng chi, nhưng mà các vị sư Nam truyền về pháp học thôi giỏi hơn ta gấp 10 lần. Vi diệu pháp của họ giỏi hơn ta gấp 10 lần. Chưa có một vị thầy Bắc Tông nào có thể bì được với các vị sư Nam truyền về vi diệu pháp. Đó là đôi điều chúng ta nói về sử dụng được cái thấy từ cái nguồn tri kiến Phật, thì các vị liền thành đạt an lạc hạnh phúc hiện tiền. Và nếu các vị hiểu được dùng cái năng lực thấy, nghe như nghe, hiểu như hiểu, biết như biết, thấy chỉ là cái thấy, nghe chỉ là cái nghe, hiểu chỉ là cái hiểu, biết chỉ là cái biết, dừng lại ngang đây, không có diễn dịch, không có phê bình, không có lý sự, cái đầu không có nguyên thuyên phố chợ, thế thì các vị liền mấp mé vào cái con đường hành trì để chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được pháp thân hiện tiền. Đó là tầng thứ nhất. Hai cái phần này thì tương đối dễ hiểu, tại vì nó có một cái phạm vi rõ ràng. Thấy nó không phải là nghe, phải không? Thấy là mắt, nghe là bằng tai. Nhưng mà cái giác và tri này, thưa các vị, thường thì chúng ta rất là khó phân biệt nha, tại vì nó đi vào cái chiều tinh tế của tâm thức bên trong. Thế nào là giác, thế nào là tri? Đầu tiên mình hiểu giác thế nào, tri thế nào cái đã. Nếu mình dùng cái từ nó chưa dính gì với đây á, thì chúng ta có thể dễ hiểu. Giác tức là cái sự xúc chạm của cơ thể vật lý đối với nóng, đối với lạnh, đối với trơn, đối với nhám, vân vân. Vừa chạm vô liền hiểu liền thì gọi là giác. Tri là gì? Là những cái tác động nơi tâm thức các vị, như cái buồn vừa sinh ra, cái giận vừa sinh ra, lo âu phiền não, bất an, nó vừa chợt khởi. Nó có một cái sự phân biệt chạy vào bên trong đây thì gọi là tri. Còn nó ở tầng cạn của cơ thể vật lý thì gọi là giác. Đó là chạm vào thôi. Nếu như vậy thì ta có thể có khả năng đi vô hai cái tầng đó, thăm dò vào chiều hướng nó được. Thế rồi thưa các vị, khi chạm vào nóng, khi chạm vào lạnh, khi chạm vào trơn, khi chạm vào nhám, thì ta biết đây là nóng, đây là lạnh, đây là trơn, đây là nhám. Đơn thuần dừng ngang đó, chỉ là cái sự nhận biết đơn thuần thôi. Không phê phán, không thầm thì, không phản đối, không xin buồn giận ghét thương, không nói tại sao nó để cái món đồ này đây mà không báo cho mình biết rằng đây là cái ly nước mới vừa rót chứ. Ít ra nó phải nói một lời chứ, thì giả đâu mà vô cùng vô ý vậy. Và rầy cho một trận nổi sân đùng đùng. Ví dụ như mình người càng lớn thì càng dễ nổi sân si về những cái chuyện này nghe. Và thưa các vị, từ cái việc đó thì chúng ta trở lại tiếp xúc với mọi cái xúc chạm giữa trần đời này như nóng lạnh trơn nhá, kỳ thực là nó chưa sinh phiền não, phải không? Nhưng mà giận nè, ghét nè, bất an, lo âu, phiền muộn và căm phẫn nó xảy ra là do vì các vị để cho tâm thức các vị phê phán, lý sự, thầm thì và khiển trách nó tràn vô, cho nên nó sinh ra muôn vàn cái tệ nạn của cảm tính chúng sinh chan vô. Còn nếu đơn giản chỉ nhận biết nó nóng lạnh trơn nhám cứng mềm vân vân, thế thì các vị chỉ sử dụng một phần thôi là cái năng lực nhận biết thôi. Và cái biết thưa các vị nó là cái luôn đợi chờ các vị lúc nào cũng có cả, an trú ngay nơi cái thể biết sáng chói hiện tiền, thì không có phiền não bất an nào vừa sinh ra trong các vị mà không bị các vị điểm trán nó cả, không bị các vị điểm mặt nó cả. Và chuyện như vậy xảy ra thế thì sẽ không có phiền não và cả ngày mình sống được với cái năng lực tâm bồ đề vậy, tức là sử dụng cái nguồn tri kiến Phật như vậy. Thì thưa các vị, đời người đó, cuộc sống người đó thênh thang nhẹ tênh, không có phiền não bất an buồn vui giận ghét, và an trú trong cái vùng đời này liên tục thì cái chuyện rất tự nhiên đó là sẽ không có bản ngã gì chen vô, không có nghiệp thức gì ngay đời này rớt vào được cả. Ngang đây là nghiệp thức bắt đầu bị tắt mất, cắt luôn cả dòng chảy nghiệp thức. Dù cho quá khứ của họ nghiệp đã gây dựng như hà sa có tràn lên, nhưng mà họ luôn là người đang tách khỏi thân tâm họ để nhận diện những dòng nghiệp thức đang cuồn cuộn chảy. Thế thì trong một chốc ta diệt sạch nghiệp A Tăng Kỳ là như vậy. Và dường như cái ví dụ này mình ví dụ nhiều lần lắm nghe. Ví dụ mình có cái nỗi ân hận vô cùng lớn lao, và xưa tới giờ mỗi lần cái chuyện ân hận nó tràn lên thì mình mất cả một ngày nằm dùi vì bao nhiêu hối tiếc. Thế rồi mình học Phật Pháp, mình quan sát được ân hận là một loại xúc cảm, nó được chứa trong tâm thức, nó tràn lên. Nhưng mà ngoài cái nỗi ân hận to lớn như thế này, ta còn là một con người đang nhìn thấy nỗi ân hận đang lên trong ta, đang lớn trong ta, đang chóng ngợp tâm hồn ta. Ta không phải là nỗi ân hận đó. Dù nỗi ân hận nó to bằng trời, ta vẫn là người hiên ngang đang quan sát nó, đang nhìn nó. Thế thì các vị liền tắt được cái nỗi ân hận, dù nỗi ân hận đó có thể là nó đã giam nhốt đời sống các vị, nó nhận chìm các vị 50 năm cũng không quan trọng. Tự nhiên là chúng ta có thể tách mình ra khỏi cái khối phiền não cưu mang mấy mươi năm một cách rất là nhẹ nhàng. Thế thì từ ví dụ đó, thưa các vị, nghiệp của các vị vẫn có, thế nhưng mà các vị chỉ cần ngộ được tri kiến Phật thì mọi thứ nghiệp liền tắt mất là như vậy.
Thưa thầy, nhưng mà nếu kêu gọi nghiệp tới rồi là trả nghiệp thì nghiệp nó có.
Có chứ. Nhưng mà nghiệp nó trả lên đâu trong đời sống của anh? Trả lên thân thôi. Rồi nhiều lắm là nó tác động, nó làm cho mình vui, mình buồn, hoặc là nó làm cho mình vô cùng ân hận, hoặc là vô cùng là khốn khổ. Nhưng nếu anh là người thấy đạo thì anh thấy tôi là người đang quan sát nỗi khốn khổ đang giày vò tôi, nỗi bất an giày vò tôi, nỗi bất hạnh tràn ngập đời sống tôi. Tôi luôn đứng nhìn nó, nhìn tất cả trạng thái vừa sinh trong tôi. Với người như thế thì thưa các vị, dường như nghiệp vẫn có nhưng mà họ không có trả nghiệp. Còn với bao nhiêu người xung quanh thì họ hè nhau, họ khóc giùm ta, họ thấy sao mà tội nghiệp quá, mình trả nghiệp thấy thảm thê quá. Tự nhiên mình bị dùi dập, bị người ta chửi mắng, bị người ta chà đạp, bị người ta phun nước miếng. Nhưng mà với mình thì thưa các vị, rõ ràng là nghiệp không dính gì mình nhé. Tại vì mình không phải là thân thì nghiệp làm sao dính. Mình không phải là những cảm thọ vui buồn đang sinh ra gì trong đây. Mình là người đang quan sát những thứ cảm thọ. Thế thì nghiệp làm sao dính anh? Cho nên nghiệp vẫn có. Mà với người thấy được đạo thì họ không hề bị nghiệp dắt dẫn. Họ không dính chi với nghiệp. Nhưng mà nghiệp vẫn nghiền nát họ, nghiền nát hình hài tứ đại họ. Họ có thể phá hủy ngũ uẩn của họ, nhưng mà họ không phải là ngũ uẩn thì nghiệp nào dính họ? Và cái chuyện này nó vô cùng là dễ hiểu. Nó sáng như là mặt trời sáng ngay bình thường vậy thôi. Mình đồng nhất mình và con gà thì mình kinh khiếp. Còn mình đã hết cái bệnh quan tưởng, mình thấy mình là con người rồi thì mắc gì đâu mà mình sợ con diều nó đang bay chứ. Con diều nó đâu có cắp mình được đâu. chuyển nó là như vậy. Mình cứ luôn đồng nhất mình vào năm uẩn, mình cứ luôn đồng nhất mình vào thân. Và khi các vị thấy mình là thân rồi thì thưa đại chúng là không cách chi các vị thoát được vòng nghiệp cả. Tại vì khi có thân thì có cái chi nữa? Nhà của ta, xe của ta, tiền của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, bố của ta, mẹ của ta. Tức là một dãy dài nó sắp hàng nó đứng sau cái ta của các vị cả triệu thứ. Mà ta đã cố gắng đồng nhất ta vào thân thì tất cả những cái của ta, ta cũng đồng nhất vào hết. Tức là mỗi cái thứ mà nó dính với cái chữ ta, dù nó là của ta thôi, nhưng mà nếu ai chạm cho nó thì ta xót xa, ta khốn khổ. Không cần chạm các vị, chạm tới chồng các vị coi, các vị ghen xanh mặt đó chứ. Chạm tới con các vị coi, các vị nhào lăn ra, các vị chết đó chứ. Rồi bố các vị, mẹ các vị, của các vị, tiền các vị, vân vân, chạm tới những thứ bên ngoài chung quanh thôi thì chúng ta cũng đủ chết tiêu rồi. Tu không phải có phước để rồi bao trùm hết bà con dòng họ của mình, không ai bị tai vai quả gió hết. Không, có thể các vị giỏi, các vị lái xe trên đường phố vô cùng cẩn thận, không bị xe người ta tông vào, nhưng các vị làm sao chắc rằng con ta, chồng ta, vợ ta, bố ta, mẹ ta đi ra đường không bị xe tông, bạn bè ta, các vị có chắc điều đó không? Không. Ta có thể giữ gìn sức khỏe của ta rất tốt, nhưng mà ta có chắc rằng này là bố ta, mẹ ta thoát chết vì cái nạn ăn uống vô cùng là bất cẩn không? Cũng không. Thế thì vạn điều bất trắc nó có thể xảy ra với bất cứ một người tu giỏi nào. Không phải anh tu thiệt giỏi, anh là Phật cả ngày rồi không có điều bất trắc. Thưa không, anh bình đẳng như mọi con người, không khác gì cả. Nhưng mà cái khác biệt đó là những điều bất trắc đó nó xảy ra nơi anh có khả năng vượt thoát nó, cho nên gọi là không trả nghiệp. Những bất trắc xảy ra với tự thân anh nghiễm nhiên anh trở thành người đang quan sát nó, thì nghiệp tự nhiên không dính với anh. Thế thôi. Chuyện này vô cùng đơn giản mà cũng khá là dễ hiểu. Thế là mình trả vô cái phần này. Thưa các vị, khai tri kiến Phật, dường như Thế Tôn không có làm cái cách gì khác ngoài con đường giáo hóa cả. Ngài không có gõ vào đầu ai để cho người ta bừng sáng cái tri kiến Phật gì hết. Ngài chỉ đem cái khả năng giảng giải để cho người ta biết rằng là thân này là vô thường nè, hoàn cảnh là vô thường nè, thân là kết hợp của năm uẩn nè, là nhân duyên hợp thành nè, trong anh không có gì là ta cả. Cái anh nghĩ rằng là ta đó, kỳ thực nó không có. Cái anh nghĩ rằng cái của anh đó, thực sự cũng không có. Thì các vị hình dung rằng mất tới nhiều mươi năm giải thích về điều này nhé. Giải thích bằng con đường luận lý, giải thích bằng con đường hành trì. Đó là con đường luận lý mình vừa nói. Con đường hành trì là sao? Thưa các vị, chư tỳ kheo đều phải học cái pháp hành là hít vào tôi biết tôi đang hít vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Để làm gì? Điều thứ nhất là để cho cái tâm thức lăn xăng vọng động đó, nó đừng chạy ngược chạy xuôi, chạy tới tương lai, chạy về quá khứ, và cũng không có lững lơ quên mất phút giây hiện tiền, mà nó phải bắt đầu sống động thực sự ngay phút giây này để nhận biết từng hơi thở ra và vào. Rồi cuối cùng thì buông hơi thở đi dần dần vào, để không còn cái đối tượng nắm, mà trở thành anh chính là cái biết. Anh đang biết hơi thở vào và hơi thở ra, anh đang biết tự thân anh. Cuối cùng thì những cái đối tượng rơi để dần dần an trú ngay nơi cái biết. Thế thì các vị thấy là cái pháp hành của Đức Thế Tôn ngay ban đầu đã chỉ tột cùng về cái tri kiến Phật rồi nhé. Tại vì khi an trú ngay cái biết thì cái biết này không có thì thầm, không có nguyên thiên, không có phố chợ. Nghĩa là nó chỉ đơn thuần là trạng thái nhận biết, không có một lời thì thầm, là trạng thái vô niệm thôi. Thế thì thưa các vị, từ pháp học cho tới pháp hành đều dẫn vô một chỗ thôi. Chỗ nhận ra cái năng lực biết vô niệm đó chính là tri kiến Phật. Thì các vị thấy là con đường của Phật dù trước hay sau, dù tuần tự hay là trực tiếp chi, nó cũng chỉ vào một chỗ này. Anh không phải là năm uẩn, anh không phải là nghiệp thức, anh chính là cái năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền anh đang sử dụng đây. Và phải mất nhiều mươi năm như vậy, từ pháp học cho tới pháp hành, đã chỉ cho chư tỳ kheo thấy được điều này thì gọi là thị tri kiến Phật. Và người ta đã nhận ra được rồi thì cái việc kế tiếp là chi? Là tập sống với nó, tập làm quen với nó, loại trừ bớt cái chấp trước ta là buồn, ta là vui, loại trừ bớt cái chấp trước ta là những cái suy nghĩ thì thầm này, để tới một lúc nào đó các vị an trú hoàn toàn trong cái thể nhận biết chói sáng mà không có tiếng thì thầm, thì gọi đó là nhập vào tri kiến Phật, sống với tri kiến Phật, trở thành tri kiến Phật. Lúc bây giờ thì thưa đại chúng, cái điều rất tự nhiên là các vị sẽ tin điều Đức Như Lai nói là pháp của ta hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện phần cuối và hoàn thiện phần giữa. Ngay bước đầu dạy các vị thở vào thở ra là đã chỉ tột cái con đường đạt ngộ, trở về sống với cái năng lực nhận biết của thể tánh chân thật, chứ không phải là tới cuối đoạn đường chứng thánh quả rồi mình mới nhận ra điều này. Thế cho nên thưa các vị, thiền tập của Đức Thế Tôn vừa cũ nhất mà vừa mới nhất, vừa an toàn nhất và bao trùm luôn tất cả pháp hành khác là như vậy. Pháp hành nào cũng hướng chúng ta chạy ra ngoài, chạy ngược, chạy xuôi, chạy đông, chạy tây. Nhưng mà pháp hành căn bản vô cùng và cũ xì, đó là tứ niệm xứ, thì hướng ta về đâu? Thở vào, thở ra, hướng ta vào tự thân. Và các vị hình dung rằng là cái công án đầu tiên trong 1700 công án là công án pháp an tâm của Huệ Khả, cũng không ngoài pháp thiền niệm, niệm tâm thôi. Quý Khả nói tâm con rất là bất an, xin Ngài ban cho con pháp an tâm. Mi đem cái tâm bất an ra đây ta ăn cho. Mình mà gặp người ta phán một câu như thế, và cái người phán một câu đó là cái người có đôi mắt dữ như là tướng cướp, cỡ như Bồ Đề Đạt Ma, có quy phong của vị thiền sư, năng lượng tâm linh tràn đầy, phủ trùm cả một vùng tung sơn, phán một câu như vậy thì các vị làm chi? Quay ngược lại nhìn coi cái tâm bất an đang ở đâu để lôi cổ nó ra cho ông an dùm. Quay nhìn thấy không có. Chỉ đơn giản là cái trạng thái rỗng không, trống vắng. Và ví thử như các vị, ngay bây giờ các vị nhìn coi là lòng các vị đang có cái gì trong đấy. Không. Qua mai là nó chỉ có một tiếng thì thầm là cái chuyện này ông nói rồi, xong nó hoài thôi, ông hồi hướng đi cho rồi. Thì qua mai con cầu đó thôi chứ không có cầu khác nghe. Thôi thầy hồi hướng đi cho rồi, thầy nói tới nó luôn hoài cũng biết quá rồi. Còn nếu không có câu nào đó thì tâm thấy các vị nó trống lỏng có gì đâu. Thì ta cũng sẽ nói như Ngài Huệ Khả, giờ thưa thầy con tìm hoài không thấy tâm bất an. Ông phán câu là ta an tâm cho mi rồi đó. Thế thì cái pháp hành là cái chi vậy? Nếu dùng cái ngữ cú của thiền sư Việt Nam như Ngài Trần Nhân Tông thì phản quang tự tánh bổn phận sự. Dội ngược năng lực nhận biết quay về nhìn vào bên trong thì cảm thấy là toàn bộ cái thứ mà ta tưởng chừng là ta lâu nay đó, nó rã như vôi hồ rã khi gặp mưa. Các vị quay ngược năng lực nhận biết về, các vị phủ sóng toàn thân các vị, thì mình hình dung rằng mình đi tới, mình đi lui, mình đứng, mình ngồi, mình làm bất cứ thứ chi, có khi nào các vị rời được cái công phu thiền tập không? Không. Năng lực tâm nhận biết là cái tự thể hiện tiền đang có mà ta không chịu sử dụng, ta chỉ sử dụng cái tâm phân biệt thị phi, cái tiếng nói quyên thiên thì thầm phố chợ. Còn trong khi cái năng lực này thì nó đợi chờ các vị, và các vị sử dụng được thì gọi là nhập tri kiến Phật, là đang sống với cái năng lực Phật của chính mình. Và thưa đại chúng, ngang đây là người ta đủ thể nghiệm điều này và người ta liền sống được với đạo, chứ không có cần phải mất thì giờ thêm nghe. Cũng chẳng phải cần công phu gì cho ghê gớm cả. Có phải cần một tiếng ngồi thiền ta mới sống được với điều này không? Không, nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không cần một phút giây nào khác cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười. Có lúc nào cái tâm nhận biết không có mặt nơi có vị đâu, mà mình lại không gì không dùng nó. Mình chỉ nghĩ rằng mình có mặt thực sự lúc mình suy nghĩ, lúc mình buồn vui, lúc mình hờn giận, lúc mình bất an. Trong khi Giữa cuộc đời này dung dăng dung dã đi tới đi lui thì chưa hề có phút giây nào các vị rời được tâm Phật bất động như cá. Không hề nó rời được nước mà nó sống bao giờ, nó lội tới lội lui, nó đi nó ngủ nó ăn nó chơi nó dạo gì vân vân, thưa các vị đều ở trong nước cả, mà nó không biết là quanh nó là nước, ở bên trong nó là nước. Ta cũng thế, ta không biết rằng là cái năng lực tâm nhận biết nó luôn có mặt. Các vị vừa nhắm mắt, các vị mở ra thì có thứ gì trước mắt các vị không thấy không? Liền bật sáng. Tôi nói từng lời không cần nghĩ suy chi mà tự nhiên lời nào đi ngang qua tai các vị đều biết tôi nói cái chi chứ. Thế thì cái năng lực nhận biết là cái tự hữu, nó vô cùng giản dị, nó có mặt bây giờ và ngay nơi đây. Và ta sống được liên tục với điều này, thưa các vị, mọi thứ nghiệp liền chấm dứt, gần nhất. Sống được với điều này thì mọi thứ phiền não nó không có quyền sinh ra trong các vị. Ta có phê phán gì ai đâu mà phiền não sinh ra. Ta nghe lời người khác nói, dù nói mỉa mai, nó móc họng ta, ta cũng mỉm cười, ta rất ư là thơ ngây giữa cuộc đời này. Nói như thế không có nghĩa là mình quá ngu nha. Không phải vậy. Mà tại vì mình luôn an trú trong cái tâm nhận biết chói sáng, cho nên tâm mình nó rất ư là vô tư. Chừng nào họ xỉ vào mặt mình là chửi mình, ồ quá ra họ chửi thiệt hả? Nhưng mà họ chửi lòng mình nó bừng bừng khởi phiền muộn bất an, thì mình liền làm người quan sát cái phiền dẫn bất an đang khởi trong tự thân mình, nó cũng không dính được mình nhé. Mình luôn sống với năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền. Thế thì chết, ta chết hay ai chết, hình hài tứ đại này phải trả về cho vô thường, nhưng mà ta là năng lực tâm Phật bất động, cho nên không có chuyện chết chuyện sống nơi đây. Những bất trắc xảy ra chạm vào đời sống ta nhiều lắm là nó giết hình hài này cho nó giết được ta. Ta là cái con người vượt ngoài cả hình hài này, đời sống của ta nó thênh thang không có biên giới trong hư không mênh mông này. Cái điều dễ thể nghiệm nhất là khi niềm vui đến với các vị cảm thấy là mình rất là to lớn nha, dường như là mình trốn đầy cả không gian này. Khi nỗi buồn đến, chuyện gì phát sinh, mình thấy như là cơ thể mình nó bị trái núi đè, cơ thể mình nó rất là tội nghiệp, rất là tồi túng, rất là chật chội. Khi anh vui, cả hành tinh này cỏ cây hoa lá đều cười với anh, mà khi anh buồn thì chỉ có một mình anh thôi. Câu nói nó rất đúng với cái tình trạng. Khi ta buồn thì ta có bản ngã, và khi ta vui thì bản ngã mất tiêu. Thế thì khi an lạc, khi hạnh phúc có mặt, khi các vị thể nghiệm được năng lực tâm bất động, với các vị sống một chút với nó thôi nha, thì thưa các vị không có bản ngã, các vị trở thành không gian mênh mông bao la, các vị là pháp thân lồng lộng vô sinh bất diệt, là ánh sáng, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nó phải như vậy, không khác được. Con đường tu phải đạt đến chỗ này thôi. Câu Ngài Lâm Đế: tùy duyên tiêu hết những cái nghiệp cũ và thông dong mặc áo xiêm. Thế nào là tùy duyên để tiêu hết các nghiệp cũ? Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là cái mức độ cạn nhất đó là cái duyên lành làm đạo được thì mình làm đạo, cái duyên không lành không làm đạo được á, thì mình không làm. Cái duyên mình thông dong trên con đường tu rất là đơn giản, không có bị trở ngại chi á, thì mình thông dong tu. Còn cái duyên của mình bị người ta lọc lừa, dù dập, quỷ diệt, khó khăn, thì mình cũng rất là hoan hỷ đón nhận mọi cái duyên nó đến với mình trở ngại như vậy, gọi là tùy duyên, để cho cái nghiệp cũ nó trôi theo dòng, không làm thêm nghiệp mới. Những việc nó đến với mình vui lòng đón nhận và mỉm cười để cho nó trôi qua như nước chảy qua cầu, không có lưu lại nơi tâm thức mình, nó không có những cái ấn tượng gì còn lại để chuốc thêm những cái nghiệp mới nữa. Cứ mặc nhiên chấp nhận hết. Cái điều này nó giống với Ngài Bồ Đề Đạt Ma gọi là tùy duyên hạnh á. Nhậm theo duyên để làm đạo thôi, nhậm theo duyên để tu tập. Duyên lành thì ta tu theo con đường lành. Và các vị có thể nhìn vào cái dòng chảy của thiền sử, các vị thấy nó vô cùng giản dị ha. Gặp cái thời quỷ pháp, các vị hoàng đế không cho mấy ông thầy mặc áo người tu, ông rất hoan hỷ, không cho mặc áo tu ư, thì ta mặc áo ở nông dân. không cho ta đi xin cơm thiên hạ, thì ta cầm cái đòn gánh ra ngoài phố chợ, gánh hàng cho mấy bà kiếm tiền sống qua ngày, tối nằm trên cái ghế của người ta bán hàng ngủ ngon ơ. Và cho ta tọa thiền, ta tọa thiền, không tọa thiền ta nằm thiền không được à? Thưa các vị, gọi là tùy duyên để tiêu hết những cái cựu nghiệp. Và thậm chí nghiệp nó đến rồi bắt giam vô ngục tối và chém đầu cũng mỉm cười, tại vì cái nghiệp như vậy cho nên ta vui lòng trả, trả hết những nghiệp cũ. Nhậm vận trước y xiêm, nó hàm cái nghĩa ở mức độ cạn đó là tùy vào cái điều kiện, cái hoàn cảnh có thể làm đạo. Nếu khoác pháp phục Như Lai, thăng tò thuyết pháp, đó là nhu cầu ta cần, thì khoác pháp phục Như Lai, thăng tò thuyết pháp. Cơ duyên chưa đến thì trốn chui trốn nhủi trong đám thợ săn 16 năm như Lục Tổ Huệ Năng, vẫn cứ trốn và vẫn cứ căng lưới giúp cho những anh thợ săn, và giúp được con nào chạy thoát thì giúp. Còn nếu ăn chay được thì ăn, còn không ăn chay được thì gửi rau trên nồi thịt ăn cũng ngon chứ có sao đâu. Thế thì gọi là nhậm vận trước y xiêm đó. Và với người như thế thì thưa các vị, hành xử của họ nơi nào họ cũng sống an lạc cả nghe. Ngày an lành, đêm an lành, hoàn cảnh thuận an lành, hoàn cảnh nghịch an lành, đi xe hơi an lành, cuốc bộ cũng an lành, trời mùa đông không có áo rung cầm cập cũng an lành, và trời mùa hè bắt mình mặc áo bông cũng an lành luôn. Cái chuyện này ai không có chứ thầy Phước Tịnh có rồi nghe. Trời nực gần chết cũng phải mặc hai ba lớp lình kình thế này, đang bỏ đồ nghề vô. Phật tử là chiều tới thăm mình nói với, thưa thầy, bộ thầy bệnh hay sao thầy ăn mặc vậy? Nó giờ không có bệnh đâu, tại phải mặc vậy đó. Nó hỏi chứ, thưa thầy, thầy có lạnh đâu mà thầy phải quấn khăn? Nó không, không có lạnh mà phải quấn khăn, đâu dám nói. Tại vì thưa các vị, mỗi lần mà mình không quấn khăn thì có khi tự anh phàn nàn đó chứ, nói chứ ai. Nó thưa thầy, những cái DVD thầy dạy rất hay, nhưng mà cái áo tràng của thầy nó không có kín, thở mai không khéo, cho nên nó bài cái áo giặt hò bên trong, thành ra con không biết làm sao làm thành cái DVD để giúp cho Phật tử thầy nghe. Thầy hứa là thầy luôn quấn cái khăn này cho nó đực chết bỏ.
Giống
cài bạc thì có bị hình dung quan hỷ hết. Tùy chuyên thôi, tùy cái nhu cầu, và nói theo ngôn ngữ Mỹ là khách hàng là thượng đế. À, nhu cầu như vậy mình làm như vậy thì thiền sư ngày xưa vậy đó, không có phàn nàn chi, không có đèo vòng chi, không có ỷ eo gì hết, cứ hoan hỷ tùy thuận để làm đạo. Hoàn cảnh tốt lành, khoác pháp phục Như Lai, ngồi trên tòa cao thuyết pháp cho ngàn vạn người nghe thì hoan hỷ. Còn không ai nghe hết, đâu núi sâu một mình thì sắp đá dân hàng phía trước, ngồi thuyết pháp cho đá nó nghe, kêu chim chóc tới tao giảng pháp cho mi nghe, thế thôi. Đó là tùy duyên để tiêu cái nghiệp cũ và thông dong mặc áo xiêm. Và cái cuối cùng nhậm vận trước y xiêm này nó có hàm nghĩa rằng sống như mặc áo, chết như cởi áo thôi nghe. Sống ư thì sống chơi, còn chết ư thì chết chơi, khỏe ru. Sống thì hoan hỷ sống, và nếu chết thì cũng hoan hỷ trả nà về cho các bụi, không có bận biểu điều chi cả. Và nếu chúng ta tu mà chúng ta không có thấu đạt đạo lý này thì thưa các vị, mình sẽ rất là khốn đốn, rất là lo âu. Và nếu những người đệ tử mà nó có một vài đứa mà nó có con mắt như thế này thì rất là giỏi nghe. Ví dụ như hôm qua sư cô có nhắc mình một câu là có ông thầy, ông thăm sư ông, ông nói một câu rất đáng nể phục đó. Ông quỳ phủ phục bên cụ Lần Mai. Ông nói mấy câu rất là hay và rất đáng là một bậc cao đồ của ông cụ ạ. Đó là sư ông có nhận biết rằng là cơ thể sư ông đang mỏi mệt không? Sư ông có thấy cần phải giữ lại hình hài tứ đại này không? Sư ông có thấy là cần phải xả bỏ nó không? Nếu sư ông thấy rằng là tứ đại này nó đã đến lúc không còn cần thiết nữa, sư ông muốn xả bỏ thì xin sư ông cứ xả bỏ nó. Và nếu sư ông thấy nó vẫn còn có khả năng xài được thì sư ông hãy duy trì lại nó. Sư ông hãy cảm nhận toàn thể cơ thể của sư ông. Và rất ư là trí tuệ, chứ không có chuyện khóc lóc. Không có chuyện, thầy ơi thầy hỏi sao thầy bệnh thế này, thầy phải khỏe mạnh, thiền sư là phải khỏe mạnh không bệnh, không có chuyện đó. Ta là ai mà bắt buộc người khác không bệnh. Chuyện bệnh, chuyện đau là chuyện bình thường của mọi sinh thể con người, thưa các vị. Và nếu mình có được một con mắt là hiểu đạo lý rồi thì mình không có đến nỗi là quá ư vụng về. Như những nhóm đệ tử của một vị sư bà ở Việt Nam á, bà bệnh gần chết. Và người bệnh nào thì cũng mơ ước được nằm yên bình để đợi cái phút giây lâm tử chứ. Nhưng mà đồ tôn đệ tử đó nói là sư bà lỡ là người nổi tiếng, được ngàn vạn người cung kính coi như vị Bồ Tát, cho nên bà không thể nằm bệnh thế này được. Người ta ở Mỹ ta về kia dựng sư bà vậy, nó bắt phải ngồi vậy, bắt phải mặc áo tràng, nó bắt phải mỉm cười, nó bắt phải ngồi. Xong rồi thiên hạ họ phong thần phong thánh con người bình thường một cách tội nghiệp như vậy, đâu cần. Thưa các vị, có khi mình tu mà mình chưa thấu hiểu được điều này, cho nên cái tột cùng của nhậm vận trước y sim nó hàm nghĩa rằng sống ư thì sống, chết ư quan hỷ chết, trả đời này về cho các bụi, thông dong. Thiền sư ngày xưa, thưa các vị, có vài vị vô cùng dễ thương. Sư Đoàn Tịch đệ tử nói: bà thầy, quá khứ thường thường người ta ngồi xếp kiết già và lưu kệ thị tịch, xin thầy làm ơn xếp kiết già lưu kệ thị tịch. Nó nói: dẹp mi đi, ta nằm ngồi kệ ta, ta không viết kệ, ta viết ta không viết ai làm gì ta. Ta nằm duỗi chân dài thở cái khì chết. Thưa các vị, đâu cứ gì phải ngồi xếp kiết già thì tịch mới được sao? Bây giờ thì chúng ta, thưa các vị, bị cái văn hóa Đông Phương nó tràn ngập tâm thức chúng ta, cho nên chúng ta cứ phong thần phong thánh, nào là mới niệm Phật có 3 tháng thôi mà chết cái đốt xá lợi một thúng. Vậy mới linh chứ. Và thưa các vị, trong Văn Họa Ký Đàm nghe mình đọc của ngài thiền sư gì mình quên mất tên rồi, ông nói là ba cái trò lừa bịp này đừng bao giờ nên để ý, tại vì 1.700 vị thiền sư trong quá khứ không phải là có xá lợi. Một vài vị phát đại nguyện lớn là muốn lưu lại một chút xá lợi để cho có niềm tin cho quần chúng, thì trước khi đó ngài nói trước ạ, ta chết lần này ta để xá lợi. Thậm chí là, thưa các vị, bây giờ người ta phát giác ra cái ngài Từ Hàn, tức là cái ông thầy ở bên Đài Loan đồn rằng là chôn trong một cái lu và dỡ cái lu lên một cái hình hài bằng hổ phách. Họ phát giác ra giờ thì không có hổ phách gì cả, không có màu đỏ gì cả. Và thưa các vị, ba cái trò lừa bịp về xá lợi bây giờ nó tràn đầy bên Thái Lan, nó bán đầy trong những tiệm kim hoàng ở Bangkok á. Các vị qua đó các vị thỉnh về một thúng cũng có nữa. Cuối cùng giải thích lại điều này, thưa các vị, nhậm vận trước y sim đối với con mắt người thấy đạo đó là thế này: sống thì rất vui để sống, mà chết thì cũng rất vui để chết. Đến đi là chuyện phù hư và không hề có gì là dị thường trong đời sống của những vị thiền sư xả bỏ thân về với thể tánh chân như cả. Tần cảng đó là ứng dụng được hoàn cảnh giữa cuộc đời này, hình thức nào tu cũng được cả. Tầng sâu đó là vai trò nào làm cũng được cả. Tầng sâu nữa là sống hay chết gì cũng đều an nhiên, chứ không có gì mà bận tâm lo lắng cả. Đó là cái câu này. Thế rồi dừng lại ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời.